Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị liên hữu dòng tu, chúng ta đã cách xa khoảng gần 4 tháng ha. Thì tôi thì về Việt Nam làm pháp hội, quý vị ở đây tổ chức tu hành chuyên nhất niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mỗi người một việc ha, hoan hỷ vui vẻ tốt đẹp. Mong rằng nhận lấy được cái mục tiêu này, cái phương hướng này, để mọi người cùng nhau đứng dậy, cùng nhau chuyên niệm. Chúng ta biết rằng vạn pháp duy tâm hiện, thì cũng ngay tâm này chúng ta chuyển hóa nó. Tu là một sự biến đổi để mà chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển phàm phu thành thánh nhân, đại thánh. Đó là Phật, là Bồ Tát. Chúng ta cũng có phần là tin tưởng Phật, tâm Phật và chúng sanh tuy ba là một, chỉ là một sự chuyển hóa thôi, để có thể chúng ta chuyển từ tâm đó, một chân tâm đó bây giờ nó biến hiện ra thành chúng sanh, chúng ta chuyển biến thành Phật là. Tuy rằng nói như vậy nhưng mà vẫn có Tây Phương Cực Lạc Quốc, vẫn có Đức Phật A Di Đà với sự tiếp dẫn qua 48 lời đại nguyện, và yếu tính duy tâm sở hiện là cái quan trọng nhất. Là tâm của chúng ta có cảm được không? Đài truyền hình vẫn phát sóng, nhưng quan trọng nhất là mình có bắt được đài hay không là. Cho nên đó là sự chuyển đổi đó, mà làm sao chúng ta có thể thực hiện trong đời này, không có nó chuyển qua cảnh giới khác kẹt là. Cho nên nó vấn đề quan trọng ở đây. Chúng ta có thể một đời này Phật cho chúng ta phương tiện, tuy là chúng sanh chuyển lên thành Phật như khó. Cho nên thì nói tuy rằng ba là một, tâm Phật chúng sanh đồng nhất một thể, nhưng mà vì sự chuyển biến có Phật có chúng sanh đó quay trở lại thành Phật được, nhưng mà không phải vậy. Bởi vậy cho nên là tuy vậy vẫn có Tây Phương Cực Lạc Quốc, vẫn có Phật A Di Đà, vẫn có sự tiếp dẫn, và quan trọng nhất là cũng do tâm hiện, tâm cảm, tâm ứng. Chúng ta không cảm nổi, không ứng nổi thì tâm đó vẫn chạy theo vọng tưởng. Cái vọng tâm đó nó vẫn làm chủ cái con người của chúng ta, mà chân tâm nó bị che đậy. Cho nên việc quan trọng cần thiết nhất của chúng ta, Phật nói tất cả nhân quả báo ứng tơ hào không xài là tâm của chúng ta a lại gia thức, tạng thức đó nó chứa tất cả chủng tử trong lục đạo, trong thập pháp giới đầy đủ. Một ý niệm chúng ta khởi ra là nó có chủng tử rồi quý vị. Trong kinh Địa Tạng nói chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề là ở đây của chúng ta, là khởi tâm động niệm không gì không tội, không gì là không nghiệp. Nếu mà nó hiện hành thì nó thành tội, nếu mà nó ẩn tàng thì nó thành nghiệp, thành chủng tử. Có hết cái gì à? Mình nghĩ cái gì, tưởng cái gì ở trong đời này và trong đời quá khứ nó tàn chưa? Bây giờ vấn đề chỗ nào? Vấn đề ở chỗ chữ duyên đó. Cho nên cái duyên quan trọng vô cùng là, mà chúng ta để cho cuộc sống của mình, thân mạng này, tiếp xúc với lục trần, tiếp xúc với cảnh giới xấu ác hiện thời của xã hội, thì nhất định nó phải lôi cái chủng tử ra là nếu anh là thánh thì anh mới có thể cầm cự, khống chế, bao phủ, tiêu diệt cái chủng tử đó. Có trí tuệ thì nó biến thành bồ đề. Mà nếu không phải là thánh, anh vẫn bị nhân duyên quả báo tơ hào không chặt. Vấn đề rõ ràng là Phật nói như thị, đó là như thị tánh, như thị thể, như thị tướng, như thị dụng, như thị nhân, như thị nhân duyên, cứu cánh bản mạc, rốt ráo viên mãn, tròn đầy không sai một ly. Đó đó, cái tâm nó chuyển biến được. Không sai là giống như chúng ta chế kim loại, bao nhiêu độ sắt, bao nhiêu độ carbon, bao nhiêu độ nóng, bao nhiêu xúc tác, nó ra kim loại y chang như vậy. Cho người Đức em nói là hay á, là chế tạo kim khí, kim loại. Rõ ràng minh bạch, không chạy một ly nào. Tâm của chúng ta cũng vậy. Cho nên ở đây á, Phật nói chúng ta thâu nhiếp lục căn lại, nói chúng ta tịnh niệm tương kế, không cần phương tiện gì, tự đắc tâm khai. Lời càng ngắn càng gọn, càng tinh yếu càng khó, dễ dàng càng khó. Còn nó dài dòng nó hiểu như vậy đó, nhưng mà ở trong đó nó dễ. Thấy không nào? Nó dễ thì nó đạt được cái công phu cũng thấp thấp. Còn càng tinh yếu, một câu vài câu chúng ta đạt được, mà một cái câu đó của Đại Thế Chí là không được. Cho nên chúng ta phải dẫn dụ ra kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, rồi lấy kinh Địa Tạng, rồi Thập Thiện Nghiệp, rồi Đệ Tử Quy, tất cả trong đó để giúp cho chúng ta tịnh niệm tương kế. Lục căn thâu nhiếp không nổi là, cho nên chúng mình thấy thường thường mà mình niệm Phật á, đó là người ta đeo sâu chuỗi đó, đeo sâu chuỗi đó, đúng của nó sâu chuỗi là 108 hộp, 108 hộp nó có ý nghĩa bao phủ, dung chứa, bao trùm tất cả vũ trụ vạn vật, quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây một câu niệm Phật đó quý vị ạ. Trùm hết tất cả là ba đời tận hư không biến pháp giới trong một câu niệm Phật. Quý vị thấy lục căn tiếp xúc với lục trần, sinh ra lục thức là 18. Thế 18 hộp mà, đúng không nè, 6, 3, 18 mà. 18 nhân cho ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai là 54. Đúng nè, 54 là 54 nhân cho 2. Biên kiến có không, phải trái, trắng đen, méo tròn, trước sau, dài ngắn, nam nữ, tất cả đều là biến thiên đó là. Phải 108 cái gì hả? Cái tâm nó là chuyển biến đó. Tất cả đều do ngã kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến và tà kiến, lấy nó đổi thành một câu A Di Đà Phật, chúng ta ra khỏi lục đạo. Một câu A Di Đà Phật vượt qua luôn thập pháp giới, tứ thánh, tứ đế, khổ tập diệt đạo, lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, 12 nhân duyên, vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, lục nhập, bao hết tất cả cái đó là thành đó, chánh giác ở trong một câu. Cho nên ý nghĩa mà cầm sâu chuỗi chỗ đó là chuyển pháp luân, là bao trùm cả vũ trụ. Là bây giờ chúng ta hiểu rõ hơn, thấu hơn, là từ Hoa Nghiêm áo chỉ đó chúng ta mới biết một niệm chúng ta quá là vi diệu, tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Tự tánh là chúng ta đồng một tánh, là chân tâm bổn tánh, là thanh tịnh chưa hề biến đổi, chưa hề ô nhiễm, chưa hề sanh tử. Thanh tịnh đó là viên minh. Viên là tròn, minh là sáng, tròn đầy sáng suốt, đầy đủ tất cả, không thiếu một cái. Đây là cái tự tánh chúng ta vốn sẵn có, là nó khởi ra nhị dụng y báo và chánh báo. Y báo là hải ấn xâm la thường trụ dụng, chánh báo là pháp giới viên minh tự tại dùng, tự tại dùng nó. Chánh báo là y báo sẵn sàng chuyển đổi, sẵn sàng biến đổi, mà chúng ta dùng không đúng, sai, cho nên nó biến ra như thế này rồi, mê mê mờ mờ. Một niệm, một vi trần bao trùm cả vũ trụ. Một niệm, một vi trần nó châu biến pháp giới. Một niệm nó xuất sanh vô tận. Đây một niệm của chúng sanh là. Bây giờ chúng ta đổi cái niệm đó, xuất sanh vô tận, bao nhiêu nghiệp chướng phiền não đó, đổi thành xuất sanh vô tận công đức trí tuệ của Phật. Đó là niệm Phật. Bây giờ làm sao làm cho chính xác, điều chỉnh làm sao cho niệm cho chính xác thì thành tựu. Cho nên ngài Ngẫu Ích đại sư nói, chỉ cần đổi công đức trí tuệ năng lực của Phật thành công đức trí tuệ năng lực của chính mình, đó là niệm Phật. Niệm niệm tương ưng là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Cho nên chúng ta từ số lượng chúng ta phải đi vào chất lượng. Niệm không phải khẩu là, mà là tâm niệm cái gì. Khẩu không giúp gì, khẩu chỉ trợ thôi, khẩu chỉ nhắc thôi, khẩu để làm cho chúng ta tương ưng thôi. Mà niệm đó là tâm niệm chứ không phải khẩu niệm. Miệng niệm Di Đà, tâm nghĩ bậy, lâm hầu bể họng cũng bằng không. Này cái gì à? Cho nên chúng ta phải từ tâm chúng ta làm trở lại. Từ tâm địa này, cho nên đó, Hòa Thượng mới lấy Địa Tạng Kinh bổn nguyện công đức đưa cho chúng ta. Ở trong đó, Kinh đó, Tịnh Độ lấy Quán Kinh. Quán Kinh nói vậy quý vị: chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật mười phương ba đời, tam phúc đó quý vị, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, tư tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đó là chánh nhân, là căn bổn của căn bổn, nền tảng của nền tảng, để làm sao cho cái tâm chúng ta chuyển lại cho nó thiện lành, là thiện nam tử và thiện nữ nhân. Niệm Phật bảo đảm chắc ăn, không cần tài. Tài là vọng tưởng, tài là kiến giải, tài là nghĩ bậy, tài là lung tung. Đó là kết quả của A Lại Gia thức, chứ không phải của trí tuệ. Anh tài anh có thoát khỏi sanh tử hay không? Anh giỏi anh có qua khỏi cửa tử hay không? Qua không nổi là. Mà phải cần có công đức. Công đức là định, là huệ. Như quý vị thấy ở Tây Phương à, thiếu gì tiến sĩ à, thiếu gì bác học, thiếu gì những người khoa học gia. Họ thoát nổi không quý vị? Thoát không nổi là, giải quyết không được là. Chỉ có định huệ của Phật mới giải quyết. Cho nên chúng ta làm sao thấu được điều này, hiểu được chân tướng sự thật và chuyển biến lại, đừng bị nó khống chế nữa. A Lại Gia thức quá là lợi hại, là một giây đồng hồ trong chân tâm chúng ta một niệm bất giác khởi ra 1.600 tỷ ý niệm trong một giây. Mỗi một ý niệm đó nó chuyển biến thành A Lại Gia thức, nghiệp tướng, chuyển tướng và cảnh giới tướng xuất hiện. Từ ba cái tướng vi tế đó nó chuyển thành lục thô, thành trí tướng sáu cái, và cuối cùng là báo tướng, nghiệp tướng, báo tướng ở trong lục đạo. Trí tướng là Phật trong thập pháp giới. Các vị đó giác ngộ nhưng mà chưa thấy chân tâm bổn tánh, chỉ nghe lời Phật. Cho nên tứ thánh giới đó là tương tự tức Phật, giống như Phật mà không phải Phật. Còn minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, gọi là pháp tánh độ, tương vào, tương ưng với chân tâm bổn tánh, gọi là pháp tánh độ. Còn chúng ta ở đây là nghiệp báo tướng, là diễn biến mấy người. Thế thì thấy tốt xấu phải trái trắng đen đều không ngoài nguyên tử kết hợp thành. Nguyên tử không có dơ, nguyên tử không có sạch, nhưng mà nó kết hợp thành phân tử, lúc đó mới có dơ có sạch. Nguyên tử nó hạt nhân rồi, mấy cái âm, cái điện tử nó quay quay, đâu có dơ sạch gì đâu quý vị. Mà cái cảnh giới đó vẫn là một tầng, chưa phải là chân tâm bổn tánh. Ở đây chân tướng của vũ trụ đây Phật pháp giải rõ. Bây giờ chúng ta làm sao để mà lãnh hội nó, để mà thấu suốt nó, để mà có thể làm chủ nó. Phật nói chúng sanh đầy đủ năng lực, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ khéo léo, tất cả đều có, vấn đề không chịu quay đầu lại, không chịu bỏ nó đi. Nên Phật dùng cả phương tiện, bỏ không được, thôi ra tay cho giữ, chấp trì danh hiệu, giữ một danh hiệu Phật đi, thì tâm chúng ta từ từ nó định lại, nó bớt loạn. Nhưng vì có ý tưởng này, có ý niệm này, chứ vì niệm Phật châu biến pháp giới, là cả pháp giới, cả vũ trụ chỉ trong con mắt của Sa Môn. Ngày xưa nó là cái nhìn quảng đại thâm sâu như vậy, cái nhìn của Phật giáo đó quý vị. Cho nên một câu á, niệm Phật của chúng ta không phải tầm thường đâu. Nó có thể đoạn diệt 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội, lợi ích thiết thực như vậy. Lời nói văn tự không thể diễn bàn được hết những cái lợi ích đó. Quý vị có nghe câu này không ạ? Một niệm á, tương ưng á, tiêu á 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Thật sự là chứ không phải dở là. Tại sao quý vị? Niệm niệm á, nó là đơn độc, nó là độc lập, không có cái nào tương ưng với cái nào. Nó chỉ giống tương tự thôi, chứ nó không có, nó không có liên quan với nhau. Giống như chúng ta coi á, phim hoạt hình đó, 100.000 tấm hình để chiếu lên một tiếng, một tiếng trong đó nó vẽ ra 100.000 tấm hình, và mỗi tấm hình nó đơn độc riêng lẻ, nhưng mà nó kết lại thành một cuộn phim, thấy không? Nó riêng lẻ à, đâu có dính đâu, nhưng mà tương tự chúng ta kết lại, nối kết lại, có quá khứ, có hiện tại và mơ tưởng đến tương lai, nối tiếp nhau là giống như chúng ta coi hình đó, coi phim đó, mỗi hình đơn độc, nhưng mà cứ chiếu một giây, chiếu 24 tấm, chúng ta coi nó thấy nó sống động ha, thấy nó hoạt động ha, nó linh động ha, như sống, thật sự là những hình chết. Nếu quý vị không tin, bấm cái nút ra, bây giờ bấm nút cho nó đứng lại coi, hình chết là. Rồi bấm cái nút cho nó nhảy qua hình khác, cũng hình chết là. Sanh tử đồng thời. Bây giờ chúng ta chết cái chỗ này là ai biểu dáng keo nó lại chứ vậy? Cái hình nó đơn độc thì thôi kệ nó đi, lại kết cấu, lại nhớ tưởng, lại ăn năn, lại hối hận, lại sám hối. Sám hối hay nhất là dứt nó, buông nó, đừng nghĩ, đừng tưởng, chỉ chuyên niệm Phật chân tham hối. Nghiệp đó chúng ta trừ ngay trong tâm, ngay trong ý niệm. Cho nên tất cả pháp môn á, sám hối mất hiệu nghiệm rồi, vì chúng sanh cứ liên tục vọng tưởng. Thì chứ còn cuối cùng sám hối niệm Phật có năng lực, thì chúng ta chuyển cái ý niệm qua thành ý niệm tốt lành, thành ý niệm thiện lành, thành những quang minh trí tuệ. Cho nên không liên quan đến nghiệp chướng kia nữa. Nếu mà quý vị dứt được thì nghiệp chướng nó trừ. Mà vấn đề là chúng ta dứt không nổi, cho nên nghiệp tướng nó kéo. Ở trong đó một hơi thở ra, không thở vào, tất cả đều buông xuống, tất cả đều bỏ, chỉ còn nghiệp mang theo. Nó tương tự, nó kéo nhau. Giờ chúng ta sao cắt được cái này à? Cho nên thập nhị nhân duyên đó, duyên giác đó, nếu mà không á, gặp Phật thì gọi là độc giác Phật. Nếu mà gặp Phật, hiểu được những điều này, từ vô minh, duyên, hành, hành duyên thức, thức duyên lục nhập, từ đó nó theo 12 nhân duyên, nó như sâu chuỗi đó. Mà chúng ta cắt một cái là cái sâu chuỗi nó đứt, là thoát khỏi là. Vấn đề chúng ta cắt không nổi, buông xả không được, ý niệm vẫn trồi, ý niệm vẫn lên. Cho nên Phật nói thôi, bây giờ làm sao đừng cho nó khởi hiện hành. Chỉ lấy một câu niệm Phật thôi là ta tiếp dẫn. Người đó, đó niệm Phật một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, cho đến bảy ngày bảy đêm, nhất tâm bất loạn. Người đó thị nhân chung thời, khi đến giờ cuối đó, giờ lâm chung đó, ta cùng chư thánh chúng tới tiếp dẫn. Người đó tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc. Vấn đề ta hỏi, thế Phật sao kỳ à? Niệm Phật á, tinh tấn một ngày đến bảy ngày, cái do giờ đó tiếp dẫn đi cho rồi đi hả? Còn chiều rắc rối biểu đợi đến giờ lâm chung ta mới tiếp dẫn hả? Người thấy không nè? Cái giờ đó giờ ngon mà, đang sung sức, đang phấn khởi hoan hỷ, đang trong đó có cái công phu, thì giờ đó đi cho rồi hả? Đợi chi mà phiền và phiền toái đến giờ lâm chung mới tiếp dẫn. Có phải không thầy? Phật sao mà ngài sao mà rối rắm quá à? Ngài sao mà rắc rối quá à? Đúng không ạ? À? Phải không? Sao cười cười kỳ vậy ta? Tôi nói đúng nè. Bởi cái vị theo đang công phu á, đang tinh tấn công phu, có công phu, đang hoan hỷ, đang đi vào công phu, thì giờ đó là tiếp dẫn đi cho rồi đi hả? Thì sao mà mình đợi giờ lâm chung mới tiếp dẫn? Giờ lâm chung mình gặp cái chuyện á, chuyện này trong đó chết bất đắc kỳ tử là mất đòi à? Phải không nè? Cái vấn đề là tại chúng ta không chịu đi à? Chứ không phải tại Phật là giờ cuối cùng nó mới chịu ra, là dù nó mấy nó không chịu ló, không chịu ló đầu ra, núp ở trong cái thân này, tứ đại này, không chịu ra. Đến khi nào mà bị đau điếng mất hồn đó, thì lúc đó nó mới ra. Nghĩa là bất tỉnh mà chết một cái, nghĩa là giật một cái, nó điếng hồn nó đi ra đó. Đi ra rồi lát nữa nó vô lại. Có mấy người như vậy đó. Như té xong té nước rồi bị giật gì đó, chết. Ông thấy ông đi bay ra, ông thấy cái thân của ông, người ta đang hô hấp, người ta ấy, để tôi ở đây nè, lúc đó nó mới chịu ra là cái gì. Nghĩa là chết biến đó, bất tỉnh gì đó nó mới chịu ra. Còn mà thường thường đau đau nó cũng không chịu, nó ôm cái chân đau như vậy nó cứ giữ, nó không chịu ra. Cho nên tu 7 ngày nó cũng không chịu ra, để buông xả thân tâm thế giới đi, không chịu buông. Dễ dầu gì mà buông, ăn mày cũng không chịu buông nữa. Đừng nói cao quý là cái thân của nó què quặt, cái thân của nó ruột đổ ra, lấy bao ni lông bịch lại cho nước vô cho khỏi khô, mà kêu nó ra nó không chịu ra. Tại chúng ta chứ không phải Phật. Phật biết là, cho nên biểu thôi, đến khi có được công phu đó ha, đến khi mà con ra đó nha, thì ta cùng chư thánh chúng tới đó. Lý do chỗ này là còn chúng ta chịu ra thì Phật nói ta tới đón liền. Nhưng mà không có ai chịu ra, chỉ trong những người á, nghĩa là công phu dày dặn, tu á, buông xả thân tâm thế giới mà tu hành, buông xả thân tâm thế giới mà niệm Phật, Phật tới là. Nên chúng ta thấy á, mình phiền phức không quý vị? Mình phiền phức chứ không phải Phật phiền phức là ngày đêm vẫn chiếu sáng, ngày đêm vẫn thầm tay, bạch ngọc hào cổ kim bất bụi. Nó vậy cho nên nó ra rồi sao? Nó ra nó theo nghiệp. Mà nếu mà chúng ta định lại, không có điên đảo, bình tĩnh, sáng suốt, rõ ràng, đố ai dám chung vô ha? Nhất định thăng cao lên. Vì vậy cho nên chúng ta phải tập cuộc sống cho mình phải thăng hoa, cuộc sống của mình phải cao thượng, cuộc sống của mình phải đức hạnh, cuộc sống của mình phải tốt lành. Bây giờ mình tập nó đi ngõ nào, lúc nó ra nó đi ngõ đó thì chết tội. Là cứ ham đi chợ Cát Ra Mát Ta thì cái vị thấy là nó ta 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 nó đi ra đó. Là nếu mà đi đến nhà đường Church đường 34 thì nó lên đây đi đi theo được Phật là. Còn mà nó đi ra cá ngựa casino gì ở góc đường này nè thì nó ta ta đi ra đó. Là mà nó vô club nó uống rượu đó thì nó cũng đi đường đó. Thì cưỡng không lại là mình tập cho nó, mà đi ngang nó thấy có chai rượu là nó ghé vô liền à. Đang trời nắng là nó nghĩ đến cái chai bia. Cho nên tâm của mình ở nơi đâu, tập nó như thế nào, làm việc gì nó ra nó đi ngồi đâu. Vì cho nên ráng tu mà. Bởi vì mình phải tu như vậy là chứ mắc mớ gì đương không rút vô đây tu à. Hết chuyện mà. Thế giới rộng rãi á. Tại sao rút vô đây à? Ngày ngày cứ đi bộ rồi cứ kêu ông Phật. Đúng nè. Nó ngày ngày xong nó tụi nó điên à, ăn rồi á. Nó hiểu ủa sao mấy người lại kỳ vậy hiểu. Dù nó bà này thường thường mới đi đánh bài không à. Bà đi ấy rồi cho nên thôi giờ cho bà ăn ở nhà, bà phải vòng vòng đây. Mấy công an nó vậy cũng có lý ha, đỡ ha. Nhưng mà trên đâu biết rằng ý niệm chúng ta, ý niệm Phật đó là quang minh, là trí tuệ. Tập sao cho ý niệm chúng ta thuần lại, không có vọng tưởng. Cho nên phải đoan chánh thân tâm, đoan tâm đoan thân, mắt tai mũi lưỡi cũng phải đoan. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta là hãy tự đoan thân, hãy tự đoan tâm. Là mà chúng ta loạn xạ đó quý vị, là mai mốt nó ra nó cũng loạn xạ luôn. Là tâm nó sẽ điên đảo. Là bởi vậy cho nên chúng ta giữ thân tâm cho đoan chánh, cho trang nghiêm, cho ổn định, cho nhẹ nhàng thì nó ra cũng nhẹ nhàng, ổn định, và nó biết đường nó đi, không sợ hãi, không mất bình tĩnh, không lo lắng, không âu sầu, nhẹ nhàng cất bước. Rất quan trọng trong hoàn cảnh này, nhất là cái hoàn cảnh mà thiên tai nhân họa quá nhiều. Chúng ta có thể cưỡng lại với cái duyên thì đó là công phu, là đó là định lực. Mà giờ chót cái duyên xấu nó khởi ra mà tâm của chúng ta loạn thì chết liền. Vì cho nên nó tự nói hãy an trú một nơi, trụ tâm nhất xứ, xứ sở chỗ cũng một chỗ, mà tâm nó cũng một nơi, thân á một chỗ mà tâm một nơi. Thân á nương theo đạo tràng, tâm á nương theo câu A Di Đà Phật. Trụ tâm nhất xứ, không gì không giải quyết được, không gì không làm được. Cái việc của chúng ta là gì? Cái việc vãng sanh là. Cho nên trụ tâm nhất xứ an định lại là vãng sanh nhất định thành tựu. Còn mà tâm cứ thả rong chết là. Cho nên nó vấn đề làm sao tập cho cái tâm quý vị. Nghĩ Phật, nhớ Phật, niệm Phật, cái tâm. Quý vị thấy chữ niệm không? Chữ niệm Trung Quốc ở dưới là chữ tâm, ở trên là chữ kim, bên đây là chữ Phật. Hiện thời trong tâm, ngay bây giờ trên tâm tôi có Phật, đó là niệm Phật. Mà nó không có cái bộ khẩu, không có cái miệng, không có vẽ cái miệng. Đây là cái khẩu đó, cái hình vuông đó quý vị. Và cái miệng đó không có bộ đó, mà có cái bộ tâm. Cho nên ngay bây giờ hiện thời tâm ta có Phật. Đây là bất luận là ở tại chánh điện, ở niệm Phật đường, hay ở nhà bếp, hay ở xã hội, hay ở trong công sở, bất luận tâm ta luôn luôn có Phật. Quý vị thành thục, chỉ có như vậy thôi à. Còn chúng ta lang bang bang cái nó tập cho nó, nó cứ chạy ra ngoài cứ chạy ra ngoài là nó chạy ra, nó thành cảnh giới đó là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên nó nếu mà sân thì địa ngục, si thì súc sanh, tham thì ngạ quỷ. Nếu mà tình nghĩa tốt đẹp người, thiện lành tứ vô lượng tâm trời, có định, có thiền, có định là những cõi trời sắc giới, vô sắc giới, tứ đế khổ tập diệt đạo thì ra khỏi lục đạo vô a la hán. Khổ là quả, tập là nhân, tập hợp những cái nhân xấu thành quả báo xấu. Hiểu được điều này rồi bây giờ làm sao đạo diệt đạo, diệt gì? Diệt phiền não, nhờ đâu? Nhờ tu đạo. Cho nên diệt là quả, mà đạo là nhân của xuất thế gian. Mà thế gian là khổ và tập. Khổ là quả, mà nhân là tập của thế gian. Mà xuất thế gian là diệt phiền não, diệt chấp trước thì ra khỏi lục đạo, đó là cái quả. Muốn được cái quả đó phải tu cái nhân. Cái nhân là gì? Tu đạo của A-la-hán đó là. Còn Bồ-Tát thanh văn thì thập nhị nhân duyên, biết được những cái chuỗi, cái tri thức kiến giải nó chuyển biến đó, cắt ngang nó, đứt dây rồi giải quyết vấn đề. Mà các ông nổi nhanh quá. Còn nếu không có, tiến thêm một bước nữa, vì người chuyển cái ý niệm thành độ chúng sanh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mà tu trong thanh tịnh bình đẳng lên cõi Phật trong thập pháp giới. Mà nếu niệm Phật về đến nhất chân pháp giới, tương đồng với là Phật thiệt, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên chúng ta tập nó là, tuy rằng tánh đức có, bổn tâm bổn tánh đầy đủ, nhưng phải có tu đức thì nó mới hiển lộ. Còn không có nó cứ chạy vòng vòng kia tất cả kia. Cho nên nó kỳ này chúng tôi qua Việt Nam đi làm pháp hội, đi giảng dạy thuyết pháp thì cũng thâu thập được nhiều nhiều điều hay. Điều hay đó là gì cái gì? Chết không phải là hết, là mà người nào biết tu thì giải thoát lên đường tốt. Người nào không biết tu mà lại làm ác, ở trong cảnh giới xấu, chiến tranh, tai nạn, chưa giải thoát được, khổ vô cùng là. Không nói gì hết, mấy chục năm là, từ sau chiến tranh chấm dứt 75, ba mươi mấy năm Rồi anh không phải đến 75 mới bắt đầu tính đâu, từ năm 60 bắt đầu tính. Thì quý vị thấy hơn nửa thế kỷ là, mà đâu phải năm 60 đâu, từ năm Ất Dậu 45, hơn nửa thế kỷ. Đó là những gì chúng ta thấy biết. Còn những cái khác mấy trăm năm trước vẫn còn, vẫn có. Khổ không nói hết được là cảm ứng để họ tới tham dự pháp hội, cầu siêu độ, cầu được quy y, cầu được hướng về cõi Phật. Hôm nay á thì tôi quy y cho Phật tử, rồi hứa thôi ngày mai quy y cho cụ Huyền, quy y cho oan gia trái chủ của liên hữu tham dự ở đây, quy y cho những anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào tử vong, cho chúng khổ nạn. Tôi nói nghe quy y rồi cũng quy y mà đây, ủa sao tụi tôi không được quy y? Thì không phải không được quy y, ngày mai tôi nói nó bị gì á, người ta phải quy y cho họ trước, rồi ngày mai người ta đại biểu đại diện cho quý vị, đúng nè. Là mình trước cái đã, rồi sau đó đến đại biểu cho cụ Huyền thất tổ nè, đại biểu cho oan gia trái chủ nè, đại biểu cho tất cả những chúng sanh khổ nạn nè. Vậy mà nó cầm lòng không nổi, nhẫn không được, sợ mất cái cơ hội quy y. Nó nhập lên nó khóc than đòi, chưa tôi quy y. Đó mà tôi quy y như vậy, tôi quy y tất cả là diệu âm, giống như chúng ta đã quy y đó, đó nè. Rồi tăng ni gì đó cũng quy y luôn, thấy chưa? Rồi liệu tiếng đồn vang xa, xấu tốt gì cũng có, ông pháp sư này kỳ cục vô cùng, người ta quy y có pháp danh mấy chục năm rồi, ổng đi đâu ổng quy y lại hết trơn. Rồi lại có chuyện. Lại có chuyện. Hiểu vậy đó, để mai mốt mình đó, hoàn cảnh thuận tiện hãy quy y. Nhưng mà mấy hôm sau có người nhập vào than khóc, chưa siêu thoát cũng nhập được vào á, trong nó vô pháp hội cũng tu. Sau hơi pháp hội họ nhập, họ nói họ tên đó, rồi tôi nhắc lại tên đó, không phải, tôi là Diệu Âm tên đó. Nói là tôi là Diệu Âm tên đó, chứ không phải tên đó không. Nhập vô nói sao nó quát. Quát người này, quát người kia, biểu không đúng, không phải. Anh nó làm không đúng, anh tu chưa được, được chưa phải. Thế là tôi mới nghe vậy, cái tôi nói sao? Rồi thôi, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sanh. Chúng ta nương về Tây Phương Cực Lạc Quốc, nương về tịnh độ là một pháp môn mà chư Phật mười phương đồng tán thán và khuyến tín. Chúng ta nguyện chuyên nhất trì danh niệm Phật, nói những bực nó đi ra. Bởi vậy cho nên á, về sau này tôi không sợ, đi đâu tôi cũng quy y, ai nói gì nói, lợi ích chúng sanh là quá lợi ích. Là bởi vì chứng minh trong đó tôi nó mới một cái trận á, tôi còn ngại ngại, về sau nó nhập vô nói nó được diệu âm rồi, mà tôi khẳng khái nói lên quy y Phật, quý vị đã quy y Phật chân chánh không đọa địa ngục, quý vị đã quy y Phật thật sự không men nọ mon men đến cửa địa ngục. Pháp không đọa ngạ quỷ, tăng không đọa súc sanh. Khẳng định, khẳng khái tuyên bố như vậy, chúng sanh đổi tư tưởng lại là từ thấp hèn thăng cao lên là giải thoát chỗ này đó quý vị. Tư tưởng ý niệm của chúng sanh đổi thì giải thoát, chúng giải thoát dễ hơn chúng ta, nhẹ nhàng hơn chúng ta. Rốt ráo một pháp hội là họ có thể giải thoát. Tại sao thì không có thân là, còn chúng ta có thân mới chết nè. Lão Tử nói ta có đại nạn đại họa vì có thân này, nhưng ta bỏ không nổi là mình á, tất cả cuộc sống của mình chăm chút cho nó là làm tiền đến chi vì để phục vụ cho cái mắt, giàu sang để phục vụ cho cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, đúng không? Mắt thấy đẹp, tai nghe âm thanh tốt, à, thân á, mặc cái quần áo á, trong đó nhà cửa tốt đẹp cũng phục vụ cho lục căn. Bởi vậy cho nên á, chúng ta khó, Phật phải đợi đến giờ lâm chung mới tiếp dẫn. Còn chúng sanh ngay cái pháp hội này, họ được giải thoát là những bức hình quý vị thấy khi hóa sớ đó, tất cả chúng sanh phát quang và đi lên là lợi ích thiết thực như vậy, và họ vẫn còn đang cầu chưa viên mãn. Nên trong đó chứng minh một điều đó, chúng ta phải chuẩn bị cho tương lai, cho đời sống mai sau này của chúng ta. Mới vậy mới năng nổ, mới cố gắng, mới dụng công. Chứ còn cái lương không á, tự nhiên á, một ngày á 10 tiếng trong đó đi kinh hành niệm Phật rồi lễ Phật, quý vị thấy đâu có dễ đâu, à đâu phải đơn giản đâu. À ngủ thì ngủ cho nó đã mắt đi, chứ mắt mớ gì á, sáng sớm lồm cồm ngồi dậy đã. À, ăn uống thì cứ cho nó ngon miệng đi, cứ cần gì phải chăm chút nó. Nhưng mà chúng ta phải lo tài sắc danh thực thùy phải bỏ, ngũ dục lục trần danh văn lợi dưỡng phải buông, tham sân si mạn không rớ tới, tự tư ích kỷ nhất định phải chừa, thì chúng ta vào được cửa Phật pháp. Cho nên chúng sanh không có đủ duyên để gặp Phật pháp trong đời sống hiện tại, trong cái cuộc sống này, này đến khi mất đi rồi mới chết là người ta biết lo, người ta đi lên, người ta biết niệm Phật, người ta về với Phật vĩnh viễn thoát ly khổ hại. Còn làm không tới khổ vô cùng là, tôi nói khổ vô cùng quý vị là, cứ tưởng tượng đi, một em bé 17 tháng thơ ngây ngơ ngác không biết gì cả, vậy mà chết đi, nhớ cha nhớ mẹ nhớ bà nhớ bạn, mất hơn cả nửa năm mà nhớ kiểu đó là quý vị có thể đau lòng cỡ nào, mà không biết nó ở đâu. Giống như đứa bé mười mấy tháng à, nó lạc ở chợ đó rồi không biết đâu, quý vị thấy khổ không? Không phải một ngày, không phải một tuần, mà mãi mãi là vẫn ngơ ngơ ngác ngác được quý vị. Cho nên chúng ta phải ráng cố gắng làm sao vượt qua được cảnh giới. Hiện thời chúng ta gặp được Phật pháp, hiện thời chúng ta gặp được pháp môn này, hiện thời chúng ta có duyên được nương vào đại thừa Phật pháp, bất khả tư nghị là những cái cảm ứng đó chúng ta thấy họ đang đợi, đợi pháp sư, là chỉ có pháp sư mới cứu nổi, là tuyên bố dõng dạc như vậy. Còn chẩn tế không tới đâu là cho ăn chứ không phải giải thoát, là chẩn nghèo tế bần, đâu phải hệ niệm. Hệ niệm trăm người, mấy trăm người, cả ngàn người cùng niệm, cùng tụng, cùng sám hối, cùng lễ bái, cùng nghe khai thị. Còn chẩn tế của năm sáu người nghi thức làm thôi, còn chúng sanh ở dưới ngồi ngồi nghe nghe không, cũng không biết gì, làm sao có lực cái việc, chúng sanh làm sao độ được. Thế vậy các thầy thật sự ghét tôi, hận tôi, cảm tôi, mà chúng sanh lại cần tôi. Thế thì thấy không, người đi tham dự chẩn tế nó bị, tôi không chụp được bức hình nào, mà đi tam thời hệ niệm 3 ngày quá nhiều cảm ứng. Rõ ràng minh bạch là người ta đó già 60 tuổi, 70 tuổi, không biết 80 tuổi có tôi khó không thì tôi không biết, 70 tuổi phơi nắng 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tắm xương suốt đêm, đi theo 3 ngày, hết 3 ngày lại qua một chỗ khác, tiếp tục 3 ngày. Tôi sợ sự có vấn đề, mà chư Phật gia trì cho nên không ai có chuyện gì hết. Nắng tháng 8 Hà Nội vẫn nắng, mà ngồi dưới cái bạt ni lông là, chứ không phải mái tôn, là ngồi phơi nắng trong đó, ăn ở đó, đọc kinh ở đó, niệm Phật ở đó, ngồi ở đó, chỉ có đi vệ sinh mới rời cái ghế mình. Quý vị thấy kiên dũng, kiên lòng, kiên gan như vậy mới cảm ứng. Nó đâu phải như nhà lầu chúng ta như vậy đâu. Bởi vì chứ tôi cứ sợ. 2 giờ trưa là đi vào phòng massage, sauna tắm nắng, mồ hôi đổ ra. 2 giờ chiều đến 4 giờ rưỡi, 2 tiếng rưỡi, ngày nào cũng đi tắm hơi. Nói như vậy đó là, cho nên về sau những cái vất vả, những chướng ngại gì đó, ôi tôi coi như thường như pha, không có hề gì. Tại vì quý vị thấy ở ngoài Bắc đó, chùa đó chỉ để thờ Phật chứ không phải để tu hành. Chùa Việt Nam ở miền Nam đó mới là chùa tu hành, Phật ở gấp thôi. Còn ở trước rộng như đó, chúng sanh nó ngồi nghe pháp, nó kinh hành đọc kinh. Còn ở chùa ngoài Bắc ba gian, gian nào cũng có Phật của Bồ Tát, không có chúng sanh, không có Phật tử. Phật tử chỉ lạy ba lễ rồi đi ra, cho nên phải làm rạp, khổ vô cùng. Cái dù đó cái gì căng ra trong đó, làm trong đó mưa thì nó ướt tới nơi luôn, cũng phải lễ tới nơi luôn, lễ sám hối đó, ngã vạn tích sở tạo, chư ác nghiệp đó. Như vậy mới cảm ứng. Tại sao quý vị? Cầu cho cụ hiền thật tổ, cầu cho bà con thân nhân, cảm ứng để cho những người thân thuộc đó bây giờ có cơ hội, cho nên họ tỏ quyết lòng làm tới nơi. Nên kỳ này ở ngoài Bắc thành công, cảm ứng vô cùng là, thì chính mình, nhưng mà cho nên chúng ta phải tu cho tới nơi, niệm cho tới bến, lỡ chừng kẹt lắm là chưa giác ngộ, chưa tỉnh, cái thần thức nó đưa chúng ta đi chỗ nào không biết. Đừng có mong là hộ niệm đâu. Tôi chứng minh trong đó, những em bé nó 17 tháng đó, người ta hộ niệm cho nó 10 tiếng trong đó, chính cô đó hộ niệm. Đầu nóng, mình mềm, vậy mà nó vẫn bất phược, vẫn hiện lên á, trong đó 7-8 tháng sau vẫn hiện lên nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ bà, nhớ bác, dụ cái gì nó cũng ra. Con nít mà dễ dầu gì ra, mà kẹt một cái pháp hội tôi xong rồi. Có pháp hội mới có nương năng lực đó, mà kêu nó ra, nó niệm Phật rồi nó thoát, nó giải thoát, pháp hội hết rồi, 3 ngày xong rồi, tôi phải dời đi chỗ khác. Tối đó liền nhặt vô. Cuối cùng không biết làm sao, phải gọi cho bố nó. Bố nó khuyên một vài câu, 1-2 phút sau nó đi. Khổ vô cùng là, mà không biết tại sao em bé nó mất. Biết niệm Phật, biết gõ mõ 17 tháng, nhưng mà tự nhiên nó chết. Mà chết như vậy á, nó biết, tôi nghĩ kỳ. Nó con nít trong trắng, đâu có nghiệp gì đâu, mà sao thành ma. Nó thành một cái vấn nạn cho tôi là, tôi chưa giải quyết được là, chưa ngộ được cái điều này là tại sao. 17 tháng à, đâu có làm gì tội đâu à. Ở trong đó hộ niệm trong đó thì nó linh tánh, nó bay lên, nó lên cổ tiên cổ trời gì cũng đỡ à. Còn đây thành ma vất vưởng à, mờ mờ mịt mịt, tại sao. Hay quý vị thấy, cho nên nghiệp chướng của mình đó đầy ở trong tâm. Trong kinh Địa Tạng nói đó, mẹ đó sống lại á, đến 12 tuổi chết đi lại đọa tiếp đó. Cái quan mục nữ đó phải phát nguyện ra đó thì mới cứu được á, người mẹ thành em bé đó bệnh đó, con của người ở đó, đúng không? Rồi hết cái mạng nó đó, nó đoạn mạng, nó chết sớm đó, lại đọa tiếp tục đó. Đây đó quý vị, kinh Địa Tạng có thể dạy chúng ta, em bé đó nghiệp chướng vẫn còn, chứ không phải đời này. Nó lên, nó có duyên, nó lên được, nó lên được có 5 rưỡi, 5 rưỡi nó lại xuống lại, xuống lại cái tâm tham nó vẫn còn, cho nên vẫn bất vượng làm ma. Nên tôi thấy quá là chúng sanh quá khổ, là bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu đồng bào tử nạn, người ta vẫn chờ là một năm cho ăn một lần không tới đâu. Phải có tam thời hệ niệm, phải làm như thế này, tất cả đại chúng cùng tu, vất vả kiên dũng kiên gan, chúng sanh nương đó mà thành. Ở Thái Bình đó quý vị, cúng bao nhiêu cũng không đủ. 2 triệu người chết đói, càng cúng trong đó nó càng ăn. Còn những nơi khác no ít ít, còn ở Thái Bình đó quý vị, cúng không hết được là, nó cúng dài xuống đồi luôn á, dài trong đó mấy trăm mét luôn, mâm 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 mâm, cái gì cũng có, đồ lớn cũng, người lớn cũng có, đồ con nít cũng có, sữa cũng có, đồ chơi cũng có, cúng trong đó. Mỗi một thời trong đó là thay đồ cúng, chứ không phải để chúng ta 3 thời đâu là. Cứ mỗi thời là thay đồ, nó thay đồ cúng, lại cúng lại nữa. Vậy mà cũng không đủ đó. Dễ sợ. Cho nên chúng ta thấy nửa thế kỷ đói khát là mình ráng cố gắng. Ở trong đó, trong cái cảnh giới đó, mang cái hình tướng mà mình chết đó, bị á, chết sông chết biển thì thở không được, phải ra viết chú viết bùa vậy, nó ọt ra lúc đó mới nói được. Chết đó, đạn chết mìn đó, nó văng cái miệng, văng cái cuốn họng cũng nói không được, phải khai yết hầu trong đó mới nói lại được. Rồi thấy quá, thầy chúng sanh mang cái thương tích đó mấy chục năm trời, giờ mình phải ráng cố gắng chứ gì à. Phải tinh tấn lên là phải niệm Phật cho tương ưng là chứ không có hoàn cảnh môi trường xấu ác. Thiên tai nhân họa nó tới đó, quý vị trong cái hoàn cảnh cái duyên xấu đó, nó khơi cái nhân xấu ra thì cảnh giới xấu xuất hiện. Nhân duyên hợp lại thì quả báo hiện ra. Cho nên phải thâu nhiếp lục căn lại. Ấn Quang Đại Sư nói, đừng để mắt đến những hình ảnh tồi bại xấu xa. Lời quy tắc tu học của Ấn Quang Đại Sư đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận là. Mà lúc xưa, hồi xưa người ta biết điều này, hiểu điều này, dạy cho đệ tử quy. Cho nên nó đệ tử quy ngăn chừa là. Hồi xưa báo chí đó đâu có dám đăng những cái hình ảnh, những cái bài viết trong đó xấu xa đâu. Trong đệ tử quy nói, đấu náo trường tuyệt vật cần. Nơi trong đó nó mờ mờ náo, đấu náo trường đó, đua rồi đòi rồi tranh giành này đó, tuyệt đối không có gần. Cho nên nó dạy như vậy cái từ từ á, nó tâm của nó hiền, nó lành, nó giữ trong đó, không khởi ra cái chủng tự ác. Vậy cho chúng ta, một em bé mới ra đời, mới sanh đến 7 tuổi, đến 7 ngày, từ khi sanh ra đến 7 ngày, phải tụng một bộ Địa Tạng cho em và niệm hồng danh Địa Tạng Vương Bồ Tát 10.000 biến, 10.000 câu, rửa tội là. Cho nên thiện lành còn giữ lại, mà tất cả những dư báo dư nghiệp đó nó tiêu đi. Rồi sau đó giáo hóa đệ tử quy, giữ gìn nó, bọc nó lại, cho nên bảo đảm nó không đi vào trong tam ác đạo. Rồi từ từ dạy cho nó văn hóa tài nghệ để nó thăng tiến lên. Cho nên nó cũng một cái nền giáo dục thấu đáo viên mãn, giúp cho chúng ta. Mà bây giờ quý vị thấy không, chỉ tài không là, đức không có, lễ không có. Cho nên chúng sanh càng có tài càng gắn ống phản lực đi cho nhanh, đi xuống tam ác đạo là. Nên hòa thượng nói, nếu mà tai nạn xảy ra năm 2000 thì còn đỡ, đây 2011, 11 năm sau rồi, chúng ăn chúng sanh còn làm ác nhiều hơn nữa, ngài nói gấp trăm lần. Cho nên đến khi tai nạn nó ra chết nữa, tội nó còn nặng hơn gấp trăm lần là. Cho nên là nói, ồ, cứ mình chỉ chần chừ không có tai nạn, mà chúng sanh cứ ngẩn ngơ, cứ làm tới nơi luôn, không lo, không chừa, không quay đầu lại, càng đi sâu hơn. Mà nhìn thấy thật sự bây giờ xã hội không sợ nữa. Vì sao? Tai nạn hình như không có. Người ta nói vậy hù vậy chứ không có. Đến hồi nó xảy ra cái gì thấy. Nhân á, cái nhân nó di duyên nó quá lớn, cái quả nó sẽ to vô cùng. Hồi xưa trong địa ngục á ha, nó lấy gươm đao giáo mát cung tên để bắn. Bây giờ nó lấy hỏa tiễn, lấy bom, lấy cà nông đại bác nó bắn. Vì sao? Ở trên mình nghĩ cái gì, ở dưới nó có cái đó. Tâm hiện mà. Bây giờ, lúc xưa đó thì quỷ sứ đốt lò thổi, thổi lò lửa như rèn đó, thổi. Bây giờ không cần thổi, nó cho máy vô trong đó, quạt trong đó là cháy tới nơi luôn. Cải tiến, tân tiến, hiện đại. Đây cái gì thư thật nó như vậy đó. Tâm chúng ta nghĩ gì? Cảnh giới địa ngục không phải ở đâu ra, do tâm chúng ta biến hiện ra. Hòa thượng nói á, ông Châu Cảnh Trụ gì đó cứ thường thường kể chuyện á, coi á hòa thượng giống như con cháu vậy đó. Ông có nhiều chuyện kể lắm. Rồi có một lần á, ông kể ông được á Đông Nhạc Đại Đế dưới á, Diêm Vương một bậc nào mời đi xuống á, địa ngục để làm phán quan. Diêm Vương là coi cả một quốc gia, còn Đông Nhạc á, năm á, cái ngày đó chia ra bốn năm vùng làm á, chủ, cho nên nó mời ông làm phán quan một hồi rồi á, ngài mới thưa cho Đông Nhạc Đại Đế: thôi xin ngài á, nè, bỏ cái hình phạt pháo lạc đi nha, là cái ống đồng á nó đốt cho đỏ rồi bắt tội nhân ôm vào, để ra bỏ đi. Có phải là ngài bỏ được cái đó là ngài làm được công đức không à? Bỏ được hình phạt quá thảm khốc, tạo công đức cho chúng sanh, là phạt nó phạt từ từ thôi đã, để ra. Đông Nhạc Đại Đế nói: ồ vậy hả, thôi thôi bây giờ xin ngài á đi ra hiện trường coi trước đi ra, rồi về mình bàn tính, mình tính toán sao. Rồi kêu tiểu quỷ đó đi, dẫn đi vòng qua ngõ qua ngách gì đó, đến hồi đến đó, cái đồng trống, tiểu quỷ nói: rồi dạ tới rồi. Đó này, ông nhìn một cái ông thấy không có gì cả mà chỉ đồng trống thôi, lập tức giác ngộ, bỗng nhiên giác ngộ. Thì ra như trong kinh nói, địa ngục chỉ có hai loại chúng sanh có thể vào được. Thứ nhất là người tạo tội do nghiệp chướng biến chuyển thành cảnh giới đó. Thứ hai là Bồ Tát hóa thân để vào đó độ chúng sanh. Còn anh không có tạo cái nghiệp này, anh không cảm ứng, anh không thấy được. Giống như chúng ta đây nào, quỷ với người sống chung nhau mà chúng ta không thấy đâu ạ. Cho nên tam thời niệm nó làm trễ một chút thì tốt, đừng làm sớm. Làm sớm quỷ nó chưa ra, 5 giờ mới bắt đầu ra. 5 giờ cũng như 5 giờ sáng mình mới bắt đầu thức, rồi 7 giờ là dậy, rồi đi làm đi chợ rồi đó. Đông lắm, 7-8 giờ là đông. Thì cũng vậy đó, chúng ta làm tam thời niệm á phải trễ trễ một chút để cho người ta tới tham dự vậy. Còn mà làm sớm quá đó người ta còn ngủ. Cho nên hòa thượng nó làm tam thời niệm phải từ bi một chút đã. Ông làm cho chúng sanh chứ ông gì đâu mà ông còn xa sáng như vậy, ông làm đâu ai tới dự là. Cho nên nó ở tịnh tâm học hồi đó, viết thơ xin hòa thượng. Thôi á, hai giờ bắt đầu làm đi, hay giờ 2:30 ở học viện á, thì 3 giờ ở học hội thì 2:30 rồi biểu thôi xin á tính 2 giờ làm đi, bị ngày á chủ nhật làm, thứ hai người ta mất đi làm, rồi người ta đi về nữa, đi về nhà rồi nó khuya quá. Hòa thượng á viết á, trả lại với vị làm tam thời niệm nên phát tâm từ bi rồi không có chấp thuận hay là không có phản đối, mà nói chỉ nói một câu à: quý vị làm tam thời niệm nên phát tâm từ bi vì chúng sanh. Vậy thôi, có nghĩa là không phải cho chúng ta là, mà là cho chúng khổ nạn là từ bi một chút, là chịu khó một chút, là khuya một chút, là đừng có nghĩ đến mình là. Cho nên đó, rồi đó, nghe thầy Ngộ Đạo làm tam thời niệm đó, rồi ở Đài Loan thì ăn uống ngon lành mà Phật tử cúng dường tới nơi luôn mà. Hết thời 1 là có cái ăn, hết thời 2 là có cái ăn, hết thời 3 lại có cái ăn. Cho nên một hôm đó thần hoàng nó hiện ra đập bàn: cái vị làm kỳ à, Thế vì xử sự hành động như vậy mà là độ chúng sanh à? Chúng sanh là ma đói, cái vị ăn phây phả, làm sao mà tương ưng đến độ chúng sanh là? Cho nên từ đó trở đi, người đánh pháp khí đó không được ăn. Ăn trước ăn sau, trong cái khoảng tam thời đó không được ăn. Chỉ uống thôi là. Thì sao á, anh đó đói một chút thì anh phe tôi, anh mới độ tôi. Còn ông nó phè phởn là tà bơ sữa không. Rồi ông nói ông tới đông độ tôi, không biết độ cái gì à. Tôi thì là đói trơ xương ra, còn ông thì phì ra. Cho nên thần hoàng tới là từ bi đó quý vị. Cho nên chúng sanh khổ chúng ta không thấy, tương ứng không thấy, chưa có duyên. Cho nên cảnh địa ngục trước mắt chúng ta không thấy. Thì đúng nhân duyên quả báo. Như ở đài truyền hình ở đây nè, có mấy chục đài là thì thấy không? Đâu có thấy đâu. Có không? Có là mở đúc đài ra liền. Muốn đài số 8, bực đài số 8 ra đài số 8. Muốn đài số 11, bực ra đài số 11. Muốn đài nào ra đài đó là thấy không? Không thấy. Cho nên cảnh giới vi thứ không gian bất đồng đang trực chờ chúng ta đủ nhân, đủ duyên thì nó ra đó. Bây giờ mình đừng có, mình có nhân rồi, mình đừng cho có duyên. Có duyên là chết tồi đó. Vô là khỏi, ra đó là. Bây giờ còn ra được. Thế sao nè? Bây giờ còn học Phật Pháp, còn nghe khuyên, còn bị người ta hù, người ta đe, người ta dọa, còn sợ, còn ra không? Còn vô đó là chết tồi. Sự thật chân tướng nó cái gì á? Vạn bàn á, vạn thứ không mang được, chỉ có nghiệp mang theo. Cho nên hãy chuẩn bị, hãy lo cho mình cái tương lai. Đó là người thông minh, là người sáng suốt, là người có trí tuệ. Mọi người thấy không? Hòa thượng vậy mà ngon lên. Ngày chịu làm, 26 tuổi chịu làm, bây giờ ngon lành hả? Đừng có nói gì cảnh giới khác. Cảnh giới bây giờ của ngài là cái hoa báo nó xuất hiện là mình thấy ngon không? Ồ, tám mấy tuổi mà vẫn ngon lành. Mặt này hồng hào, da dẻ trắng trẻo, mịn màng, thấy không? Mắt thì sáng như sao, thấy không? Rồi trí tuệ thì sáng suốt minh bạch, cái gì cũng không qua được, thấy không? Rồi phúc báo thì tràn trề, không có giữ tiền, muốn gì được đó. Nghề không có dùng tiền mà hãy muốn cái gì, cái khởi cái tâm ra tự nhiên có người cũng vậy. Muốn cúng dường cái gì dễ dàng, muốn lập đạo tràng không khó. Mình sẽ thấy cái đó mới là phúc báo đó. Phúc báo nó tương ưng với cảnh trời thứ sáu của dục giới, tha hóa tự tại thiên. Tha hóa là người ta, tha là người ta, hóa là ta hóa ra được tự tại đem lên cúng dược. Còn hóa tự tại đó là cảnh trời thứ năm, nó không có làm, nó biến hóa ra thôi. Giống như chúng ta có tiền á, chúng ta đi ra mua cái được, ai chế gì chế kệ nó, miễn sao cái máy ngon thôi à, thấy không? Nó là hóa tự tại đem tới. Còn cái người ở cảnh trời thứ sáu không có đi mua, ai già bây giờ muốn muốn có cái đài để coi tin tức thế giới, lập tức chúng sanh Phật tử đem kiếm cái đài ngon nhất, mới nhất đem về, cái màn ảnh mỏng nhất ngon. Đó là phúc báo đó. Là cho nên tha hóa tự tại hưởng cái thứ ngon nhất của cõi trời thứ năm. Giờ hòa thượng được cái cảnh giới đó, cái gì không có tiền, không cần cạc, họ muốn cái gì là bao nhiêu người tới cúng dường, à, hòa thượng cái này xài này đi, hòa thượng xài kia đi, dành nhau để cúng dường. Ngài không có nghĩ cho mình mà muốn cúng dường cái nhà thương đó, lập tức thành tục. Đó là tha hóa tự tại, tâm tưởng sự thành. Nên chúng ta ráng tin Phật chút đi, ráng nghe theo lời của Phật đi. cảnh giới này là giả chứ không phải thật. Mình tạm tạm thôi, nhẹ nhẹ thôi, tùy duyên diệu dụng vô phương đức, tùy duyên niệm Phật vượt cảnh giới. Đây là cái đường của chúng ta đó. Sống phải hoan hỷ, phải vui vẻ, phải tự tại, phải thoải mái, không phải sống vì vật chất quá nhiều. Nó là lo chứ không phải sống. Còn cái vị có hưởng đó ha, tự nhiên nó tới ngon lành, nhẹ nhàng. Cái vị đó muốn cái gì mà tự nhiên nó tới trong đó, đó là hạnh phúc. Mình ăn một chén cơm nó đầy đủ cam lồ vị, đó là hạnh phúc. Mình ở trong cảnh giới người ta ồn ào náo nhiệt, chúng ta cảnh giới trong đó hoang lạc khoái, đó là hạnh phúc, đó là phúc báo. Người ta có tiền, có bác sĩ, có y tế, chúng ta không cần, đó là hạnh phúc, là đó là phúc báo. Là tiền để làm gì? Để kiếm bác sĩ hay à? Tôi đâu cần bác sĩ à? Họ thường đâu cần bác sĩ mới là hay, là không cần uống thuốc, không cần bồi bổ mới là hay, mà thân thể vẫn khỏe, đó là hạnh phúc, đó là phúc báo. Còn cái việc có tiền mà cứ ngày ngày coi có thuốc nào hay không, có thầy nào giỏi không, có cái bệnh viện nào tối tân không, mong cầu cái này chết là không hết chuyện rồi. Kiếm cái nhà thương ngon, chả hiểu cái gì sáng nào. Bởi vậy mình không chuẩn bị lo cho mình, tâm thanh tịnh, không có bệnh nào nhập vô. Bây giờ quá nhiều bệnh là bác sĩ cũng chịu, nhà thương cũng thua, không biết bệnh sao nữa. Da trong đó nó sần lên như cơm cháy, toàn thân đau nhức ngứa ngáy, dễ sợ vậy đó. Mà nó lấy máu rồi thử không biết cái gì, không có con gì chứ. Vậy mà da trong đó nó sần lên nó có gì, nó mười mấy tuổi nó phải bỏ học luôn, rồi sang tù linh thì phải cho tiền nó luôn. Mà toàn thân á nổi u, nổi cục như là cơm cháy vậy đó, khổ như thế nào. Còn ở Canada thì có anh chàng đó, cái ông đó, vợ ông nói: thầy ơi, ổng như là ổng như là người băng đảng vậy đó, mặt mày ổng sẹo không à, tối tới thì lấy kéo, lấy dao, lấy lưỡi lam cắt mặt quá ngứa. Ổng như người ở băng đảng vậy đó, mà không biết nó cứ ngứa quá ngứa, nổi sần rồi vậy. Mình cứ tối tới nó chịu không nổi, lấy kéo rồi cắt đó. Chịu cái thể ngứa, cái mục của mình nó ngứa không, nhiều khi ngứa quá mình cũng lấy dao lấy kéo mình cắt nó hả. Mà này toàn cái mặt, toàn cái thân, mãi mà mẹ nó tụng kinh Địa Tạng thì nó đỡ một chút. Hãy mà có tụng kinh là nó đỡ. Cho nên nó la, nó hét, nó hú trong đó, đau quá, mau mau tụng kinh cho nó. Nghiệp chướng, bệnh nghiệp đó cái gì. Cái bệnh này á giống như cái bệnh ăn barbecue nhiều quá, cứ nướng người ta nổi phồng lên, bây giờ cái da của mình cũng phồng lên là thật sự như vậy. Chúng sanh bây giờ quá nhiều nghiệp, quá nhiều bệnh, không biết làm như thế nào. Thì chúng ta ráng cố gắng cắn răng đi kinh hành mỏi giúp cũng sao, lễ cày đầu gối cũng không hề gì. Nghiệp nó tuôn càng tốt, người ta chửi mình càng hay, phỉ báng mình vui vẻ, nghiệp chướng tiêu. Tiêu nghiệp chướng là cảm ơn họ, tri ân họ. Họ là những bác sĩ, họ là những y tá để chữa vết thương cho mình. Đau thì đau thiệt, nhưng vết thương nó lành. Đâu cái cớ gì là hận y tá nè. Vì đã nó thọt vô vết thương là tới nơi luôn đó. Chứ không phải đơn giản. Mình bị cưa chân đó, nó thọt vô xương luôn đó, là lấy bông gòn nó chấm nó thọt tới nơi. Không thọt đó nó lên mũ. Cho nên ông đó mấy chục năm trước đó, ông nói bây giờ nó chữa sao không biết. Ông bị gãy chân đó, cứ thấy cô y xá đẩy cái xe vô là ông rùng mình, ông ớn da gà rồi. Mở băng ra là đau, rồi lấy bông gòn quậy trong đó, cái vị thấy như thế nào. Mà mới không có chích thuốc nhiều, bởi vậy cho nên nó cứ làm như vậy. Nên chúng ta ráng nghiệp chướng tạo quá nhiều, hãy ráng sám hối lại nè. Đừng có lo, hãy tin đi. Lời Thiện Đạo Đại Sư nói, tất cả chúng sanh nghiệp chướng quá nặng. Như ở trong Tam Thời Hiền Niệm nói, nghiệp hải mênh mang, tội sơn ngập ngập. Hãy tin đi, tất cả chúng ta đều như vậy. Một Thiện Đạo Đại Sư nói, hãy tin đi, có Tây Phương Cực Lạc Quốc. Hãy tin đi, có Phật A Di Đà. Hãy tin đi, chúng ta được cứu cố. Nghĩa là không bỏ một ai, miễn sao chúng ta quay đầu lại sám hối lại. Chứ không phải nói khi dễ nó con tội nghiệp quá nặng rồi, tội sơn ngập ngập rồi, mà nói chúng ta hãy tin đi đã, trong chú giải vô lượng thọ. Tin cái gì? Cái sự xấu xa, cái nghiệp chướng của chúng ta. Và hãy tin đi, Phật không bỏ. Miễn làm sao chúng ta tin, sám hối quay đầu lại còn cứu. Phủ phiền não nghiệp chướng, một cái ý niệm chúng ta chánh giác, sửa con người của mình lại thiện lành, tốt đẹp. Không có ý niệm tà, không có ý niệm xấu, không có những ý niệm tham sân si khởi ra. Phải tập lại, phải tu lại, là phải lấy đệ tử quy để mà rèn lại. Phụ mẫu hô ứng vật hoàng, phụ mẫu mạng hành vật lạc, phụ mẫu giáo tu thượng thuận thừa. Tất cả trong đó đều nói chúng ta lời ăn tiếng nói việc làm phải chững chạc, phải đoan chánh lại, nhẹ nhàng lại. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất nghị tha quá. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất lục nghi. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Khéo giữ khẩu nghiệp, đừng có nói lỗi người. Khéo giữ thân nghiệp, đừng có mất lục nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Chúng ta không giữ nó, không dạy nó, không uống nắng nó, nó dẫn chúng ta đi qua tất cả cảnh giới, mà toàn là cảnh giới xấu. Cho nên người xưa dạy chúng ta tư vô tà, tư tưởng ý niệm không có tà vậy. Mà bây giờ nó kẹt là xã hội quá loạn, là phim ảnh, báo chí, hiện trường xã hội, tất cả kịch nghệ đều phát khởi tham sân si mạng nghi của chúng sanh. Ta vậy trong đó là chúng sanh nào chịu nổi? Ma vương lên. La Ma vương lên đó, trong đó Ngài nói trách hòa thượng, tại sao lấy đạo tràng của tôi mà không thông báo, chiếm đạo tràng của tôi mà không có báo cho tôi. Ma vương lên nói hòa thượng nói, ủa tôi đâu có chiếm đạo tràng của ông đâu, tôi đâu có lấy đạo tràng đâu, tôi đâu có mong có đạo tràng đâu, là làm sao mà tôi chiếm đoạt đạo tràng của ông? Không có. Hòa thượng nghĩ lại, có. Ngài lấy cái không gian, lấy viễn thông, lấy vệ tinh, lấy mạng lưới để mà truyền pháp. Đó là đạo tràng của ma. Nào là game nè, nào internet nè, nào vệ tinh viễn thông nè, tất cả cái đó là ma khống chế. Cho nên lấy đạo tràng của nó, không gian của nó mà không thông báo cho nó, nó lại nó tắt. Chúng ta đều bị khống chế là người con nít bây giờ nó ngay không quý vị? Nó hay hơn mình đó là nó vô computer nó cọc một cái ra hết, cái gì cũng ra hết. Mà nó hay lắm mà, nó muốn cái gì nó có tần số của nó, nó đánh ra, nó ra hết trơn à. Và tụi nó truyền nhau à, ở cái lớp nào nó truyền nhau à. Cho nên nó nhớ nữa, nó ra cọc, tôi thấy nó cọc rồi ra liền. Còn tôi mò hoài không ra. Mình không phải cảnh giới đó, mò cũng ra, nhưng mà ra cũng một cái phần của mình thôi à. Còn mấy cái khác mò hoài không ra. Vậy mà con đít nó mấy tuổi, 7 tuổi nó vô cọc ra hết. Cho nên tâm ý của các em bị khống chế, không thoát khỏi là đi ra đường thì có Game Boy ha, cầm ha, về nhà thì có computer, lên lớp trong đó thì có, tất cả nơi nào đều bị khống chế, không ra khỏi là. Cho nên nó chiếm đạo tràng, hòa thượng dám chiếm đạo tràng của ma, lên nó trách. Thì thấy không, bây giờ có vệ tinh chiếu đài, không, đó hòa thượng cũng vô, không, internet mở ra nhiều đài, hòa thượng cũng nhảy vô, rồi DVD ngài cũng dùng, ngài không dùng chùa, không dùng đạo tràng, dùng phương tiện này, cho lên nó cắt ra. Vì chúng ta mà không cảnh giác để mà tránh đi thì thử thực đều bị cưỡng bách, đều bị cản, mọi tầng lớp đều có. Nên ráng cố gắng. Họ thường nói đừng coi người ta có quyền phát, người ta có quyền ấn hành, chúng ta có quyền không coi. Mỗi người có tự do là anh có quyền làm gì anh làm, mà đây tôi có quyền không nhận. Cho nên hãy giữ cái quyền của mình, để tâm của mình hướng về Phật. Đừng nhìn hình ảnh bại hoại xấu xa, hướng về Phật, nhớ Phật, nghĩ Phật, niệm Phật. Quá tốt, quá hay là niệm Phật đó là viên mãn trực tiếp để nhập vào tự tánh, không qua phương tiện gì. Ngay câu niệm Phật đó là vô lượng giác, Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Nó đại biểu cho tận hư không biến pháp giới trong một câu niệm Phật. Cho nên nó ở đây chúng ta mở đạo tràng chuyên tu thời gian dài, chúng ta làm thế nào để chuyển qua thành chất lượng người, niệm Phật cho tương ứng, từ cái nền tảng không khởi phát được những ý niệm xấu xa, không tiếp xúc những cảnh giới ác độc, và tâm thanh tịnh chuyên nhất niệm một câu A Di Đà Phật, nó thanh lọc thân tâm, thì tự nhiên cảnh giới quý vị sẽ hiện thôi. Là kinh lý đó rõ ràng như thị đó, trong kinh Pháp Hoa gọi là thập như thị, đó là tâm tánh như vậy, tâm tướng như vậy, lực như vậy, dụng như vậy, thể như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, cứu cánh bản mạc như vậy, thì kết quả nó sẽ ra như vậy. Không có sai một chút nào. Bình đẳng chiếu soi, bình đẳng tác dụng. Vấn đề là chúng ta có nương theo kinh điển để mà hướng tâm mình vô cõi lành hay không, y giáo phụng hành hay không, thọ trì đọc tụng y giáo phụng hành. vì người diễn thuyết kinh điển đó. Không phải đọc, không phải tụng, không là, mà phải thọ, phải trì, phải diễn, phải thuyết, chứ không phải đọc tụng không. Người ta thọ trì, đọc tụng, diễn thuyết sáu chữ, mà chúng ta có đọc tụng không à? Thọ là thấu, là thông, là hiểu. Trì là giữ, đừng cho nó mất. Đọc tụng là phương tiện giúp chúng ta nhớ lại. Và quan trọng nhất, hiểu rồi phải làm, là diễn, biểu diễn ra. Và người ta coi hay, người ta coi đúng, chúng ta thuyết lại, chúng ta nói ra cái kinh nghiệm của mình, báo cáo tâm đắc của mình cho mọi người nương theo đó. Đó là Phật Pháp Tạp Phật Kinh. Nên vậy biểu diễn đi, đóng đi, muốn đóng ra ra vai, vai gì cũng được, Bồ Tát nào cũng ngon hết à. Biểu diễn đi mà. Địa Tạng đại hiếu, Quan Âm mở chữ hiếu đó ra thành từ bi, Văn Thù trí tuệ, Phổ Hiền áp dụng, Di Lặc thành tựu. Năm vị Bồ Tát đó là cái căn bản nền tảng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Từ trong tâm địa mà tu, từ trong chữ hiếu mà tu, từ trong nền tảng căn bản mà tu. Mở chữ hiếu ra quảng đại bao la, rộng lớn, thành đại từ đại bi Quan Thêm Bồ Tát. Từ bi mà không có trí tuệ, từ bi thành khổ hại. Cho nên phải có trí tuệ, Văn Thù Sư Lợi. Có được từ bi, có trí tuệ, có nền tảng căn bản rồi, thì anh áp dụng thập đại nguyện vương, Phổ Hiền hạnh nguyện là thập đại nguyện vương, là Phổ Hiền gọi là hạnh nguyện, là làm cái nguyện đó, chứ không phải phát cái nguyện ra. Cho nên chúng áp dụng ha, Phổ Hiền áp dụng, áp dụng nó thành tựu, thành thục rồi thì sao? Thành Di Lặc Phật tương lai xuất hiện. Nên năm năm vị Phật á, chúng ta đóng. Còn có đi Tây Phương Tam Thánh, muốn gặp Di Đà, muốn nhập Di Đà, muốn gần Di Đà, muốn nắm tay với Di Đà, thì hãy theo Quan Âm Thế Chí. Hai vị là ở giữa là tự tánh, ở hai bên đó là cái tu tánh, tu đức. Tu gì? Thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, thì có bảo bình. Như là Bồ Tát có cái bảo bình, cái bình chứa bảo vật trong đó đầy đủ à. Trí tuệ, biện tài, năng lực, khéo léo, thần thông, bảo bình đó. Thì thấy nghe Di Lặc Bồ Tát có cái bình ở trên đầu không à? Đúng không? Đại Đại Thế Chí chứ. Đại Thế Chí có cái bình ở trên đầu à? Phải không à? Nếu mà chúng ta thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, thì đầy đủ tất cả. Phật Pháp không phải học là, Phật không độ chúng sanh là, chỉ nói những điều chúng sanh sẵn đủ, chỉ ra cho chúng sanh những điều chúng sanh có, chúng sanh làm sao khơi nó, mở nó, nhập vào nó, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Có được á, cái bình đó là sao quý vị? Có củ báo là sao à? Thì đem ra cho chúng sanh là, đem ra cho chúng sanh thì sao? Quan Thêm Bồ Tát, nhớ Phật, niệm Phật, phổ độ chúng sanh. Cho nên trên đảnh của Ngài luôn luôn có hình của Đức Phật A Di Đà. Đảnh Ngài luôn luôn có hình Đức Phật là, ta đem cái công phu đó, ta đem cái năng lực đó, ta đem cái thành tựu đó, ta phổ biến cho tất cả chúng sanh, ta nhiếp thủ chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam Mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Di Đà Nhật Tây Phương Tiếp Dẫn Nguyện. Đức Phật Quan Thêm Bồ Tát là Ngài làm sao kéo chúng ta về Tây Phương là làm sao tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương, làm thế nào niệm Phật mới tiếp dẫn nổi, là không niệm Phật không tiếp dẫn nữa. Cho nên trong tâm của Ngài luôn luôn có Phật. Đúng không? Để cái hình Phật ngay trong đầu là còn chúng ta sao vậy? Luôn luôn có ta bà là kẹt cái chỗ đó, là làm chuyện gì tùy duyên mà vô dụng mà tạo nghiệp. Còn Ngài là tùy duyên mà niệm Phật mà diệu dụng. Cho nên vô phương đức phát hiện, nơi nào cầu nơi đó ứng, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng. Cứu chúng sanh trong tai nạn, trong thiên tai, trong lửa, trong nước, trong ngục tù, trong đao binh, trong trộm cướp, đều cứu. Ở đâu cái việc? Tự tại tùy duyên niệm Phật. Chúng ta không chịu làm, Ngài biểu diễn trước mắt là chúng ta cứ chạy ở Karamata không à, nghĩ vòng vòng mấy cái cửa tiệm đó không à, kẹt chỗ đó là nó vẫn có, đời nó vẫn đi, vẫn chạy, nhưng mà tâm ta không biến đổi. Tâm ta chỉ luôn luôn có câu A Di Đà Phật. Sự đời có cũng được, mất cũng được, không sao. Nó là giả, nó là vô thường mà. Chúng ta làm đúng theo Phật thì phúc báo tăng là. Mà trở về cái tâm chúng ta thì đầy đủ tất cả. Cho nên á, Ngài á, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: con làm đi, con đừng có chạy ra ngoài kiếm, đừng có chạy ra ngoài mánh mông nữa, không cần đâu. Thâu nhiếp lục căn đi, chân á, dừng lại, tay đừng múa, miệng đừng nói, thâu nhiếp lục căn đi là, rồi tịnh niệm tương kế thì con sẽ có bảo bình thôi. Con kiếm cái gì ở ngoài, đưa cho con nguyên một cái bình nó vàng châu báu như vậy, tha hồ mà xài. Không tin nổi cái gì à. Rồi tâm chúng ta nghĩ, nghĩ vớ nghĩ vẩn không à. Rồi cuối cùng nghĩ mệt rồi sao à? Rồi hết. Nghĩ mệt rồi hết à, hết thời gian rồi, hết phim rồi, đổi màn khác là làm cuộc đời mới, là làm một thọ mạng mới, là tất cả bỏ lại là uổng không quý vị? Tôi thấy uổng vô cùng là mấy người á, cao quý đó quý vị, vì sao họ còn khổ như thế? Uổng quá à. Họ không có chuyển gia tài qua cái cảnh giới, không chuyển qua được là. Còn những người đó mà nhà nghèo đó vậy mà ngon à, nó khiêm nhường, nó nhẹ nhàng, nó tiết kiệm, rồi nó nhẫn nhục nhẫn nại cho lên cao hơn là. Còn những người cao quý mới là mất đi một cái mất hết. Mà bây giờ chúng sanh không biết cách làm, ở trong đó đem cúng, đem tế, đem vàng, đem bạc ra đốt, đốt quá nhiều trong đó, mà không biết, không biểu thôi, cứ ráng ở dưới đó đi nha, không mỗi năm tôi đốt cho, tôi cúng dường, tôi tiếp tế cho. Mỹ nữ cũng đốt, nhà lầu cũng đốt, xe hơi cũng đốt, vàng thẻ cũng đốt, đô la cũng đốt, đốt cho nhiều, ở đó đừng có lên đi, đừng có phá làng phá đó. Cho nên bây giờ đại gia đốt, đốt một lúc mấy chục triệu tiền Việt Nam đó cái gì. Cho nên chúng sanh không giải thoát nổi là, chứ ở đó là có tiền trong đó, ở cảnh đó, tiền âm phủ tha hồ mà xài. Đến hồi á, đại gia cũng đi mất tiêu rồi, không ai tiếp tế, lúc đó chết. Bởi vậy chúng ta phải siêu độ siêu thoát, cho ra cảnh giới khác, không phải ở đây là. Bà con cô bác, cửu huyền thất tổ, chúng ta chẳng nghèo tế bằng sao, phải cúng dường chứ là. Chẳng tế là Một năm cho ăn một lần, làm sao được? Phải giải thoát cho họ, ý theo kinh điển Phật mà làm. Không phải là dở, nhưng mà không phải chánh. Tiếp tế cho họ rồi, giống như là tam thời niệm á, lên cúng dường cho họ ăn thôi. Có là có cúng dường biến thực biến thủy, cúng dường chân ngôn, rồi thanh tịnh thanh lương địa Bồ Tát, rõ ràng minh bạch. Sau đó là vô tu, bắt vô tu hết. Ba đời, ba thời tụng kinh A Di Đà, tất cả đều tụng, niệm Phật, tán Phật, lễ bái, hồi hướng, khai thị, sáu bảy pháp môn là đại chúng cùng tu là. Như vậy bà con thân nhân, họ hàng quyến thuộc mới giải thoát là. Nương nhờ công đức, nương nhờ uy thần của đại chúng làm mới có kết quả là. Nên cảm ứng vô cùng, không thể nào chối từ được, không có nào mà phản đối được. Vậy cho nên chúng ta ráng có cơ hội vì mình vì người phát tâm tu hành, phát tâm tham gia pháp hội, mới về nó báo là cảm ơn cháu, cảm ơn cháu, thôi bà đi, thôi ông đi, người có danh sách rồi, có lên list rồi, thôi đi nha, con ráng theo pháp sư đi. Lên nói rõ ràng là, nó minh bạch là, người rồi lên đó là hoan hỷ vui vẻ, mừng rỡ nhảy tưng tưng. Còn mà lúc chưa làm nó lên khóc tới nơi luôn, gục gà gục gật, gục gà gục gật. Trời ơi, trời ơi, con mất cái màu rồi, con mất cái màu rồi, hiểu không? Lấy cái màu làm cái gì à? Ra đó mà tu đi, giải thoát thì ở cái màu làm cái gì? Dạ dạ dạ, đi ra. Mất cái mã, mất cái màu rồi kiếm ra là khổ à. Anh hiểu không? Thì quát cho một tiếng, đi ở đó mà đi kiếm cái màu. Ra tu á, lên nó hoa sen mà ở, không chịu đi kiếm cái màu. Nó nghe nó có lý rồi, rồi đi ra. Cho nên nhiều trường hợp lắm, rõ ràng như ở trên cõi. Chúng ta phải có lý trí, trí tuệ giải quyết cho họ. Họ nghe thấu lý rồi họ đi. Đi ra, đi mau lên ra đi. Người ta đi người ta giải thoát, người ta tu giải thoát à. Còn ở trong đây nó làm sao mà là giải thoát được. Cho nên nó rút ra hết, nó sổ ra hết. Rồi vô hoa sen đi, lấy cái bài vị đó nè, hoa sen được ra trì chú, được niệm Phật rồi là vô đi. Vô rồi có người giết sớ trong đó, nó gục vô cái sớ, gục cái sớ, cúi đầu cái sớ, làm gì vậy? Thiếu một tên. Nó nhập vô đó, nó khóc, con thiếu một tên. Thì nói đi, tên gì giết vô. Cho nên nó rõ ràng người ta cầu khẩn, tha thiết, hoan hỷ. Nên sự thật đó, bởi vì chúng sanh khổ vô cùng, không biết trong hiện đời, trong đương thời, không biết tu, đến hồi nó lạc trong đó, không biết cách nào mà gỡ. Rồi có những người thấy người ta tự tử đó, nó gục cái đầu thõng hai chân như ma đó, bị khắc cổ đó, tú từ với. Nó chết như thế nào thì nó hiện ra như thế đó, nó nhập vô nó biểu diễn như thế đó là. Bởi vậy cho nên nó nhớ cố gắng ráng mà dùng cái cuộc đời của mình để giải quyết, đừng có cắt đứt cái cuộc đời của mình trốn tránh là chết. Anh tự tử như thế nào thì 7 ngày là tự tử như thế đó. Anh chết như thế nào thì cái ấn tượng đó nó vẫn chuyển biến, vẫn cái hình ảnh đó không mất. Cái ấn tượng đó quý vị, cái ý niệm đó, ý niệm quá mạnh, ấn tượng quá sâu, cái chết nó quá hải hùng, cho nên sâu đậm, nó cứ quay qua cảnh tượng đó. Cái phim đó nó cứ chiếu ngay cái đoạn đó. Đây quý vị, sự thật chân tướng đó là chúng ta chứng minh là có đó. Nhưng mà thấy trước mắt trong đó, bởi vì cho nên ráng, già cũng phải tu, trẻ cả càng tu, yếu càng tu, bệnh càng tu. Ở nên hoàn cảnh môi trường nào cũng phải tu, nó mới giải quyết được vấn đề. Nghiệp chướng phải đời này tiêu, phải đời này trừ, đừng có trốn, đừng có tránh. Một câu niệm Phật cố lên, gắn lên. Nghiệp hôm qua Hòa Thượng nói là quá khứ, có thể đới, có thể mang. Nghiệp hôm nay là nghiệp mới, không thể mang. Nghiệp hôm nay là nghiệp cũ đối với ngày mai. Nhưng mà chúng ta phải dứt khoát, phải cố gắng để ngày hôm nay không tạo nghiệp nữa, để ngày mai không tạo nghiệp nữa, để từ từ cái nghiệp, cái tập khí nó buông xả bớt đi. Chứ mà nói nghiệp đó hôm nay mai mình cứu, nghiệp ngày mai ngày mốt làm là chết, ngày mai rồi tháng sau rồi năm sau rồi đời sau là kể như hết tú. Là nghiệp nó chưa thành quả thì còn cứu được, nó thành quả báo rồi cứu không nổi. Như cái kim đó, nó chưa bị 500 hút mình còn tự do chuyển đổi nó, mà nó bị 500 hút rồi anh gỡ không ra. Nó một chùm ở kim ở trong đó à, gỡ gỡ hồi nó đâm nó lủng tay luôn à. Nên ráng cố gắng, mình phải nương theo pháp môn này, nương theo cái trợ niệm hộ niệm, giúp cho thần thức đi ra chánh niệm. Đó là phụ, đó là trợ. Trong kinh nói trợ niệm hộ niệm như vậy, nghe được danh hiệu của Phật, bất luận là có tội hay không có tội đều không rớt trong tam ác đạo. Tôi nói là cái vé đi lên trời, lên cõi người cao quý quá là rẻ. Mình chi phí cho 10 người hộ niệm cho mình, em nè, cũng như mua cái vé đó cho 1.000 bạc đi cũng quá rẻ. Là đi qua ngoại quốc hết 1.000 đô à, mà đưa cái vé lên trời trong đó có 1.000 bạc quá rẻ. Cho nên nó giờ thầy chân tính nói không phải vãng sanh, mà thầy sửa lại lên cảnh giới là, tôi đồng ý với thầy. Hòa Thượng cũng nói vậy, đầu nóng mình mềm không phải vãng sanh, không chắc chắn vãng sanh, không chứng nhận được vãng sanh, mà lên được cõi trời và cõi người cao quý. Giống như thầy chân tính nói nó là cảnh giới tốt, đỡ hơn là lỡ lọt vô tam ác đạo là chết. Bởi vậy cũng phải cố gắng nương, ráng tu, ráng học, ráng sửa, và cuối cùng có người hộ cho mình, trợ cho mình. Mà trợ cho đó là trợ, là phụ, chứ không phải là chánh. Chánh vẫn phải là phải tu. Nếu mà trợ thành tu đó, bảo đảm quý vị, Phật có thiên bách ức hóa thân ứng thân, ngài hóa thành 10 người dễ như chơi, để tới hộ chúng ta, để tới trợ chúng ta, kéo chúng ta về Tây Phương, khỏi lòng vòng đi vòng vòng kiếm đó. Không, nó kéo về Tây Phương ngon à. Cứ hết kiếp này đến kiếp khác nó chạy vòng vòng ở tao bà biết bao giờ nó về. Cho nên nếu mà được ta cho 10 người, ngài có thiên bách ức hóa thân là, mà không phải Phật, chúng ta về Tây Phương cũng có luôn là. Bây giờ nếu mà phe ta mà niệm Phật ngon ngon á, cần hộ niệm nó, mình chia cho nó 10 thân đi xuống dễ như chơi. Trong đó cúng dường cho Phật á, 10 vạn ức Phật trong một buổi sáng là. Cho nên nó cho chia cho 5-10 người để hộ niệm dễ như chơi là. Quý vị làm không nổi, làm không được đó quý vị. Chúng ta phải cố gắng chuyên tu như đạo tràng đi sáng, tới cứ đi kiên hành. Mỏi cũng vậy, kệ nó, cho nó chết luôn, ai biểu, đáng đời. Ai biểu vô đây làm chi, đáng đời. Nên để quỷ sứ nó quánh còn chết nữa. cứ lê bước đi, rồi lên lễ Phật trong đó, trầy đầu gối, mọc da, trầy đầu gối, mọc da, cứ ba lần như vậy nó chai luôn, nó sợ luôn, nó không dám trầy nữa, nó không có dám lên nước nữa, nó bảo đảm mà. Cứ nó lên mọng nước rồi lột, mọng nước là lột, ba lần, bốn lần vậy nó sợ quá, nó không có lên nước nữa, da nó không có mọng nước nữa. Nó không có chai, ngon vậy nó không chai mà nó không có mọng. À, nó không có chai cứng vậy chân hãy vậy đó. Thôi chân ráng cố gắng, hãy hạ thủ công phu, cần nhất là nền tảng căn bản phải sửa lại, để đừng cho cái tà vậy nó khởi lên, xen tạp vào, phá hỏng công phu. Nên á, cái duyên gần, cái duyên xấu nó đang tới, chúng ta làm sao ráng. Hòa thượng dặn phải bình tĩnh, ráng cố gắng phải hoan hỷ, ráng cố gắng phải chấp nhận, không có hãi hùng, không có sợ hãi, không có âu lo. Vì đó là những cái tâm thức xấu, nó sẽ khởi ra những cái chủng tử xấu. Mà chúng ta cứ bình tĩnh, ây, Phật tới là đừng có lo. Trong lửa đỏ Phật cứu cũng được nè. Trong kinh Vô Lượng Thọ nó là ví như tam thiên trong lửa đỏ, nương nhờ thần lực mà siêu thoát, không sao, cứ an nhiên tự tại. Ừ, mình đi cái kiểu này nhanh chóng, hoan hỷ vui vẻ, chấp nhận bình tĩnh, chánh niệm, thì cái vị nhất định sẽ có cảnh giới tốt mà đi. Thôi thời gian chúng ta tạm ngừng ở đây. A Di Đà Phật.